Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, mùng 9 tháng 10, năm 2008, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Tân Giám mục Bắc Ninh. Sau đó là các tiết mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Chưa được vài hàng tin chính. Tại Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về Lời Chúa, các vị giám mục thảo luận về công cuộc rao giảng tin mừng tại Phi Châu, Á Châu và Đại Dương Châu. Bài diễn văn của Đại giáo trưởng Haifa tại Thượng hội đồng Giám mục Thế giới đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trong các cộng đồng Do Thái. Tòa Thánh trở thành hội viên của Tổ chức Cảnh sát Quốc tế Interpol. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Tại Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về Lời Chúa đang diễn ra ở Roma, các đức giám mục thảo luận về những thách đố về truyền giáo tại Phi Châu, Á Châu và Đại Dương Châu. Hôm thứ Ba, mùng 7 tháng 10 vừa qua, ngày thứ Hai trong Thượng hội đồng Giám mục Thế giới, thường kỳ lần thứ 12 với chủ đề Lời Chúa trong đời sống và sứ mệnh của giáo hội, các đức giám mục đã thảo luận về những thách đố của công cuộc tuyên giảng tin mừng tại các vùng của mình và bàn đến việc đưa Lời Chúa vào trong văn hóa bản địa. Đức cha John Olorunfemi Onayekan, tổng giám mục Abuja, Nigeria, đã mô tả tình trạng của giáo hội tại Phi Châu và ghi nhận rằng các trung tâm Kitô giáo thời giáo hội tiên khởi như Alexandria, Carthage và Hippo đều nằm tại Bắc Phi. Vị tổng giám mục Phi Châu này nói, lục địa của chúng tôi có thể tự hào là vùng đất của Kinh Thánh. Tuy nhiên, ngài nói rằng, có được một quyển Kinh Thánh là cả một vấn đề tại Phi Châu, bởi vì giá của một quyển Kinh Thánh có thể bằng cả tháng lương. Theo ngài, nhiều ngôn ngữ vẫn chưa có được một bản dịch Kinh Thánh. Vị tổng giám mục này cho rằng việc chú giải phải phù hợp với bản dịch để lột tả được ý nghĩa đích thực của sứ điệp mà Chúa Thánh Thần muốn nhắm đến những ai Lời Chúa được ngỏ với. Đức cha Thomas Menamparampin, tổng giám mục Guwahati, Ấn Độ, cũng nhấn mạnh đến vấn đề dịch thuật. Ngài nói rằng các tín hữu tin lành tại Ấn Độ biến Lời Chúa thành hành động. Đang cử gương của mẹ Teresa Calcutta, tức tổng giám mục Guwahati, nói rằng, những công tác phục vụ trong giáo dục và y tế như thế được đánh giá rất cao tại Ấn Độ. Ngài ghi nhận rằng công việc tông đồ của các linh mục, nữ tu và giáo lý viên là những hoạt động gieo trồng giáo hội rất có ý nghĩa đối với các sắc dân thiểu số tại Trung Quốc, Indonesia, miền Bắc Myanmar và miền Đông Bắc Ấn Độ. Đức cha Michael Ernest Putney, giám mục Townville tại Úc Đại Lợi, nói rằng công cuộc giao giảng tin mừng đã mang lại nhiều hoa trái trong vùng Thái Bình Dương. Vị giám mục này nói rằng các nhà truyền giáo đã mang đến một số yếu tố hoàn toàn xa lạ với văn hóa của người dân bản xứ, trong khi đó có một số yếu tố của văn hóa bản địa lại không phù hợp với Lời Chúa. Theo đức cha Putney, còn có một vấn đề khác mà giáo hội tại Đại Dương Châu phải đối diện là tính đa diện của các ngôn ngữ. Hiện đang có trên 1.000 ngôn ngữ khác nhau tại Đại Dương Châu. Gọi Úc Đại Lợi là một trong những nước tục hóa nhất trên thế giới. Đức cha Putney nói rằng hậu duệ của người Âu Châu tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan khô đạo hơn nhiều so với người dân các đảo trong Thái Bình Dương. Ngài kết luận, thách đố của giáo hội tại Úc Đại Lợi và toàn Đại Dương Châu là phải tìm ra những phương thế mới để làm sao hồng ân tin mừng được tiếp nhận. Riêng đức cha Louis Stakler, giám mục Imus tại Phi Lục Tân, đã kêu gọi giáo hội hãy lắng nghe theo cách thế mà Thiên Chúa lắng nghe và trở thành một tiếng nói cho người nghèo và đau khổ. Vị giám mục này nói rằng cách tốt nhất để giúp cho con người học đọc Kinh Thánh là vì họ lắng nghe trong đức tin, mở rộng tâm hồn cho Lời Chúa và để cho Lời Chúa biến đổi họ và hành động của họ. Tin Vatican. Bài diễn văn của Đại giáo trưởng Haifa tại Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về Lời Chúa đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trong các cộng đồng Do Thái. Được biết, ông Shea Yishu Cohen, Đại giáo trưởng Haifa tại Jerusalem, đã phát biểu trong ngày đầu tiên của Thượng hội đồng Giám mục Thế giới thường kỳ lần thứ 12. Ông là người Do Thái và cũng là người không Kitô đầu tiên được mời nói trước một thượng hội đồng giám mục thế giới. Bài diễn văn của ông đã được các nghị phụ thượng hội đồng giám mục thế giới nhiệt liệt tán thưởng. Ông Cohen đã nói về chỗ đứng của Kinh Thánh trong đời sống của người Do Thái. Tuy nhiên, báo chí Israel chỉ chú trọng đến những phát biểu của ông Cohen về Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 và Tổng thống Iran, ông Ahmadinejad. Ký giả Yediot Aronot cho rằng, nếu ông Cohen biết ngày ông đi phát biểu tại Thượng hội đồng giám mục thế giới trùng với ngày qua đời của Đức Pio thứ 12, thì có lẽ ông đã không nhận lời đọc diễn văn. Báo The Jerusalem Post có những nhận định vừa tích cực vừa tiêu cực về sự hiện diện của giáo trưởng Cohen tại Thượng hội đồng giám mục thế giới. Giáo trưởng David Rosen, giám đốc phòng liên tôn của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, tán thành việc giáo trưởng Cohen phát biểu trước Thượng hội đồng. Nhưng giáo trưởng Ricardo Di Segni, giáo trưởng Roma, thì lại nói rằng ông Cohen đã không chịu tham khảo trước với cộng đồng Do Thái ở Roma, vốn đang có một quan hệ khá tế nhị với giáo hội Công giáo. Về Đức Pio thứ 12, trong một cuộc phỏng vấn bên ngoài Thượng hội đồng, giáo trưởng Cohen nói rằng giáo hội Công giáo không nên phong chân phước cho vị giáo hoàng này, vì mặc dù có bí mật giúp đỡ người Do Thái, ngài đã không chịu lên tiếng kết án Đức Quốc xã. Theo ông Cohen, sở dĩ Đức Pio thứ 12 không lên tiếng là vì có thể ngài sợ hãi hoặc vì một lý do nào đó. Ông nói rằng người Do Thái không thể quên được điều đó. Tin San Petersburg, Nga. Tòa Thánh trở thành hội viên của Tổ chức Cảnh sát Quốc tế Interpol. Hôm thứ Ba vừa qua, tại phiên khoáng đại của tổ chức diễn ra tại thành phố San Petersburg, Tây Bắc Nga, Tòa Thánh đã chính thức trở thành hội viên thứ 187 của Tổ chức Cảnh sát Quốc tế Interpol. Ông Renato Boccardo, Tổng thư ký quốc gia thành phố Vatican, nói rằng sự hiện diện của Tòa Thánh trong tổ chức này tuy chỉ có tính cách tượng trưng nhưng rất hữu ích. Những vấn đề an ninh là rất quan trọng đối với đô thị Vatican. Ông Boccardo cũng nhấn mạnh rằng việc Tòa Thánh gia nhập tổ chức sẽ giúp cho Tòa Thánh bảo đảm an toàn cho các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha và khoảng 40.000 du khách viếng thăm Vatican mỗi ngày. Interpol có trụ sở tại Lyon, Pháp Quốc, đã được thành lập vào năm 1923, nhằm phối hợp các nỗ lực của các lực lượng cảnh sát của các thành viên chống lại tội phạm quốc tế, nhất là trong cuộc chiến chống lại khủng bố, tham nhũng và tội phạm có tổ chức. Quý vị đang theo dõi bản tin của chương trình Việt ngữ Đài phát thanh trong Giá Châu từ Manila, Philippines. Trở lại tin Vatican. Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, nói rằng Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 không hề có óc bài Do Thái mà chỉ tỏ ra cẩn trọng mà thôi. Phát biểu trên báo Người Quan sát Roma trong số ra hôm thứ Ba vừa qua, Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh nói rằng đứng trước chủ trương tiêu diệt người Do Thái của Đức Quốc xã, Đức Pio thứ 12 đã không hề thính lặng hay bài Do Thái mà chỉ cẩn trọng. Đối với Đức Hồng Y Bertone, nếu Đức Pio thứ 12 đã công khai lên tiếng, thì tính mạng của hàng ngàn người Do Thái có thể bị nguy hiểm. Theo yêu cầu của ngài, không biết bao nhiêu người Do Thái đã được cho trú ẩn trong 155 tu viện chỉ riêng tại Roma mà thôi. Đức Hồng Y có cuộc khanh Tòa Thánh bày tỏ lập trường trên đây trong lời đề tựa cho một cuốn sách viết về Đức Pio thứ 12 trong thời đệ nhị thế chiến. Theo Đức Hồng Y Bertone, thật là mất công khi cố tình bỏ qua một bên hoàn cảnh lịch sử, và nhất là quên lãng những hoạt động bác ái của vị giáo hoàng này. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Pio thứ 12 làm giáo hoàng từ năm 1939 đến năm 1958. Ngài đã bị một số người tố cáo là đã thinh lặng trước tội ác của Đức Quốc xã và phát xít. Hồ sơ phong chân phước cho ngài đã được mở ra từ năm 1965. Tin Manila, Philippines. Giáo hội Công giáo tại Philippines kêu gọi Tổng thống Gloria Arroyo phủ quyết dự luật ủng hộ phá thai. Được biết, dự luật về y tế truyền sinh đang được Quốc hội mang ra thảo luận. Đức cha Patricio Alo, chủ tịch Ủy ban Giám mục về Y tế, nói rằng ngài tin tưởng là Tổng thống Arroyo sẽ phủ quyết dự luật nếu dự luật được Quốc hội thông qua. Hiện nay, các nhóm ủng hộ hay chống lại đạo luật trong Quốc hội đều nói rằng họ đã có đủ túc số để thông qua hay là bác bỏ dự luật. Đức cha Angel Lacdamio, chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, khẳng định rằng dân chúng không nên xem cuộc tranh luận về dự luật này như một cuộc chiến tranh tôn giáo, như một số báo chí đã tung tin. Thưa Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, đây không phải là một cuộc chiến tranh tôn giáo, bởi vì mỗi nhóm đều có quyền bày tỏ lập trường của mình. Lập trường của Giáo hội Công giáo thật rõ ràng, Dự luật này đi ngược lại với giáo huấn của giáo hội được trình bày trong thông điệp sự sống con người của Đức Phaolô Đại Lục. Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Phi Luật Tân nói, chúng tôi tôn trọng lập trường của họ, nhưng chúng tôi cũng phải tôn trọng lập trường của giáo hội Công giáo về dự luật hủy hoại này. Một số giáo hội Tin Lành và các nhà lãnh đạo Hồi giáo tại Phi Luật Tân đã bày tỏ sự ủng hộ với dự luật nói trên.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Tân giám mục Bắc Ninh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sáng ngày mùng 7 tháng 10 năm 2008, lễ kính Đức Mẹ Mân Côi tại công viên nhà thờ chính tòa Bắc Ninh, thánh lễ truyền chức cho Đức Tân giám mục giáo phận Bắc Ninh Cosma Hoàng Văn Đạt đã được Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam chủ phong, với sự hiện diện của 21 vị giám mục Việt Nam, đông đảo linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân. Sau đây là tóm lược tiểu sử Đức Tân giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt. Ngài sinh ngày 17 tháng 6 năm 1948 tại Xuân Lai, Sóc Sơn, Hà Nội. Năm 1954, di cư vào miền Nam Việt Nam cùng gia đình. Năm 1967, nhập dòng tên tại Sài Gòn. Học triết học và thần học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt. Năm 1976, thụ phong linh mục tại Sài Gòn. Từ năm 1976 đến năm 1978, ngài làm giám đốc ứng sinh. Năm 1986 đến năm 1995, tập sư nhà tập. Năm 1986 đến năm 1995, ngài làm linh mục chính xứ Thiên Thần kiêm trại phong Thanh Bình, Sài Gòn. Năm 1995 đến năm 2002, linh mục chính xứ trại phong Thanh Bình. Năm 2002, du học tại Pháp, chuyên về linh đạo. Năm 2005 đến năm 2008, ngài làm linh hướng Đại chúng viện Hà Nội. Ngày 4 tháng 8 năm 2008, ngài được bổ nhiệm làm giám mục Bắc Ninh. Ngày 7 tháng 10 năm 2008, ngài chính thức được tấn phong giám mục Bắc Ninh. Trong một bài viết, Đức Tân giám mục giải thích về khẩu hiệu giám mục của ngài là tình thương và sự sống như sau. Trong thời gian tôi theo học ở Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt, các sinh viên phải học về các sách khôn ngoan trong Kinh Thánh. Cha giáo sư San Pedro chỉ giảng phần dẫn nhập, sau đó ngài cho mỗi người chọn một sách để nghiên cứu. Tôi chọn sách Giốp vì thắc mắc về vấn nạn đau khổ trên trần gian. Tất nhiên, tôi phải đọc đi đọc lại chính tác phẩm, rồi đọc các sách bình giảng khác để làm bài. Tôi rất thích cách giải đáp vấn nạn về đau khổ của tác giả sách Giốp. Lúc ấy, tôi bắt đầu để ý đến câu trong sách Giốp, đoạn 10 câu 12. Ngài đã ban cho con tình thương và sự sống, nhưng vì đọc bằng tiếng Pháp nên chưa thấm lắm. Dù sao, có thể nói đó là cốt lõi của sách Giốp, đứng trước những vấn nạn của từng người hay của cả nhân loại. Câu 12 nói về những điều Thiên Chúa làm cho con người, như ban tình thương và sự sống, quan tâm đến từng hơi thở. Câu 13 sau đó, nhưng Thiên Chúa không cho chúng ta biết ý định của người. Như vậy, con người phải sống với một Thiên Chúa có những suy nghĩ và việc làm vượt tầm con người. Điều này giúp tôi tìm được thái độ sống phải có. Hạnh phúc vì Thiên Chúa ban tình thương và sự sống. Chăm lo từng hơi thở đời mình. Còn ý định thâm sâu thì không hiểu được. nhưng phải phó thác cho người. Thời ấy, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục cổ động cho nền văn minh tình thương, xây dựng nền văn minh mới, không phải trên khoa học kỹ thuật hay phát triển kinh tế, nhưng trên tình thương. Tôi rất tâm đắc. Đến thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài kêu gọi xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống. Tôi chợt nghĩ là mình đã đọc được ý tưởng này ở đâu rồi. Tôi đã cố gắng suy nghĩ và tìm kiếm đôi chút, nhưng chưa thực sự hết lòng. Khi đến chủng viện ở Cổ Nhuế, hằng ngày đọc kinh Đức Mẹ La Vang, trong đó có câu, cùng nhau xây đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Tôi nhất định phải tìm cho ra nguồn gốc cụm từ tình thương và sự sống. Tôi nghĩ là ở trong sách Gióp, nên cố gắng tìm. Cuối cùng, tôi đã tìm lại được. Khi phải chọn khẩu hiệu giám mục, tôi không ngần ngại chọn cụm từ tình thương và sự sống. Một phần vì đó là điều tôi đã khám phá được trong Kinh Thánh, và đã có những cảm nghiệm thiêng liêng phần nào định hướng cả đời sống mình. Mặt khác, lại giúp tôi thi hành nhiệm vụ giám mục là công bố, cổ vũ và chia sẻ tình thương và sự sống Thiên Chúa ban cho con người. Hơn nữa, đó lại là ưu tư của Hội Thánh toàn cầu nói chung và của Hội Thánh Việt Nam nói riêng. Nhìn vào thế giới ngày nay, tôi thấy cụm từ này cũng sẽ giúp được nhiều người. Những biểu hiện của sự thiếu vắng tình thương khá rõ và nhiều lúc trở thành nỗi băn khoăn của cả nhân loại. Hận thù, vô cảm. Trong khi ấy, Thiên Chúa là tình yêu. Những biểu hiện của sức mạnh phá hủy sự sống cũng không phải là ít. Bạo lực, ma túy, phá thai, lối sống bừa bãi. Trong khi ấy, Chúa Giêsu đã đến để chiên được sống và được sống dồi dào. Tôi muốn cùng cả giáo phận Bắc Ninh góp phần bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống, ủng hộ những nhân tố tích cực và loại trừ những nhân tố tiêu cực đối với nền văn minh mới. Xin Chúa biến giáo phận thành địa chỉ của tình thương và sự sống. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Lịch sử và ý nghĩa của kinh. Chúng con trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Đây là đề tài của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Nếu được hỏi, lời kinh dân mẹ cổ xưa nhất là kinh nào? Thì đa phần sẽ nghĩ đến Kinh Kính Mừng. Thật ra, Kinh Kính Mừng chỉ thật sự được phổ biến dưới hình thức chúng ta có hiện nay, bắt đầu từ thế kỷ thứ 15 hay 16 mà thôi. Dĩ nhiên, phần đầu của Kinh Kính Mừng là những lời được rút ra từ Tân Ước. Tuy nhiên, những lời này chỉ biến thành lời Kinh Dân Mẹ nhiều năm sau mà thôi, và phần thứ hai của Kinh này cũng chỉ xuất hiện vào thời Trung Cổ. Lời Kinh Dân Mẹ được xem là cổ xưa nhất là Kinh. Chúng con trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Người Việt Nam chúng ta đọc lời Kinh này mỗi ngày như sau. Chúng con trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Vào thời Trung Cổ, lời kinh này đã được đưa vào kinh Nhật Tụng hay phụng vụ các giờ kinh. trong hàng trăm năm, lời kinh này là một trong bốn ca vãng dân mẹ khi kết thúc giờ kinh tối. Chúng ta có đủ lý do để tin rằng kinh này xuất phát từ một nhu cầu khẩn thiết nhất của cuộc sống các tín hữu Kitô. Khi lời kinh này mới xuất hiện, cơn gian nan được nhắc tới trong lời kinh chỉ rõ một thực tế cam go mà những ai thốt lên lời kinh này đang trải qua. Cơn gian nan ấy chính là những cuộc bách hại dã man và cái chết khủng khiếp mà họ thấy trước mắt và phải đương đầu trong cuộc sống hàng ngày. Lời kinh này đã xuất hiện tại Ai Cập ngay từ thế kỷ thứ ba. Lúc ấy, các tín hữu Kitô đang phải trải qua cuộc bách hại đẫm máu của các hoàng đế La Mã Septimus, Severus và Decius. Bao nhiêu người, nếu không bị tàn sát thì cũng bị lưu đày. Do đó, khẩn cầu sự giúp đỡ của Đức Mẹ là chuyện rất tự nhiên. Xuất phát từ những người bị bách hại, lời kinh đã được truyền tụng đến các tín hữu Kitô khác. Trong nghi lễ Copt vào thế kỷ thứ ba, kinh Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời là thành phần của phụng vụ lễ Giáng sinh. Vào cuối thế kỷ này, thượng phụ Theonas của thành Alexandria cho xây cất nhà thờ đầu tiên cho các tín hữu. Trước đó, các tín hữu chỉ tập trung trong các nhà riêng hoặc trong các nghĩa trang. Ngôi giáo đường đầu tiên này được đặt tên là nhà thờ Đức Trinh Nữ Maria và Mẹ Thiên Chúa. Như thế, rõ ràng là vào thế kỷ thứ ba, các tín hữu thành Alexandria đã gọi Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Thật thế, tước hiệu Mẹ Thiên Chúa là một tước hiệu truyền thống tại Ai Cập. Nguyên thủy tước hiệu này được tặng cho thần Isis, mẹ của thần Horus. Dĩ nhiên, các tín hữu Kitô theo nghi lễ Copt đã lấy tước hiệu này và tặng cho mẹ Maria ngay cả trước khi được công đồng Ê-phê-sô chính thức nhìn nhận và công bố vào năm 431. Thêm vào đó, nhà thần học nổi tiếng của thành Alexandria là ông Origen, sống vào đầu thế kỷ thứ ba, đã trình bày lý do tại sao mẹ Maria xứng đáng được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Như thế, kinh Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời có thể được xem như là một gia sản quý giá của giáo hội Ai Cập. Truyền thống cho rằng chính thánh Marco là người đã lập nên giáo hội này. Ngoài lời kinh này, giáo hội Ai Cập còn đóng góp vào việc hệ thống hóa giáo lý và khai sinh phong trào sống ẩn tu. Năm 1917, một tài liệu cổ được viết trên giấy papyrus xuất phát từ Ai Cập và đã được chuyển đến thư viện John Rylands tại thành phố Manchester, Anh Quốc. Đây là một tài liệu quý giá có liên quan đến việc tôn kính mẹ Maria. Sau khi đã bỏ ra 15 năm để nghiên cứu, các nhà chuyên môn cho biết tước hiệu Mẹ Thiên Chúa đã xuất hiện vào thế kỷ thứ hai. Lời kinh dân mẹ thể hiện những tâm tình rất đơn thành của con cái mẹ. Chúng con trông cậy. Ngay từ đầu lịch sử giáo hội, các tín hữu Kitô đã đặt tất cả tin tưởng nơi quyền năng bầu cử của mẹ Maria. Những lời đầu trong kinh này bắt nguồn trực tiếp từ sự kiện mẹ Maria là mẹ chúng ta. Nói như thánh Alfonso Liguori, khi những kẻ kêu cầu mẹ, gọi mẹ là mẹ, họ không nói những lời trống rỗng trên môi miệng. Mẹ Maria thực sự là mẹ chúng ta. Dĩ nhiên, không phải theo xác thịt, nhưng trong tinh thần. Mẹ là mẹ của linh hồn chúng ta. Mẹ là mẹ của ơn cứu rỗi chúng ta. những ai kêu cầu mẹ đã thực sự tin tưởng rằng mẹ có thể bảo đảm cho họ sự che chở của Thiên Chúa. Tin tưởng như thế cho nên các tín hữu tiên khởi đã đi trước giáo huấn chính thức của giáo hội. Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Tước hiệu này xác nhận quyền năng của mẹ Maria và lý do tại sao con cái mẹ chạy đến với mẹ. Mẹ thật sự là mẹ Thiên Chúa. Mẹ có lỗ tai và trái tim của Thiên Chúa. Nếu có mẹ Thiên Chúa luôn ở bên cạnh, thì chúng ta còn phải sợ ai nữa? Thánh Germanus đã cầu nguyện với Đức Mẹ như sau. Lạy mẹ Maria, mẹ có quyền lực của một người mẹ đối với Thiên Chúa. Do đó, mẹ không thể không được lắng nghe, bởi vì Thiên Chúa luôn đối xử với mẹ như người mẹ thật và không tì vết của người. Thánh Louis Marie Quignon de Montfort giải thích thêm. Khi hoàn toàn tùng phục mẹ Maria, con Thiên Chúa đã ban cho mẹ một quyền năng tự nhiên của một người mẹ đối với Ngài. Đây là một quyền năng vượt qua sự hiểu biết của chúng ta. Ngài không những ban cho mẹ quyền này khi còn sống dưới thế, mà còn tiếp tục ban cho mẹ quyền ấy trên trời, bởi vì vinh hiển trên trời không phá hủy, nhưng kiện toàn bản tính con người. Là mẹ của Chúa Con, mẹ Maria có quyền trên Chúa Giêsu. Chính vì Ngài muốn thế, cho nên Ngài tùng phục mẹ. Điều này có nghĩa là, do những lời bầu cử quyền năng của mẹ, và bởi vì mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ có thể xin được với Chúa Giêsu bất cứ điều gì mẹ muốn. Điều này cũng có nghĩa là, mẹ ban Ngài cho ai, tùy mẹ quyết định, và mỗi ngày xin hạ Ngài trong linh hồn những ai Ngài chọn. Xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan. Trong cơn nguy khó, con cái mẹ chạy đến với mẹ như đấng có sức che chở họ. Đối với các tín hữu Kitô, những cơn gian nan đáng kể nhất trong cuộc sống chính là những cơn gian nan về mặt thiêng liêng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Khi kêu cầu mẹ, các tín hữu tin tưởng rằng mẹ là đấng có thể cứu họ trong mọi cơn nguy khốn. Tất cả những gì mẹ cần làm là xin con mẹ cứu giúp. Thánh Augustino khẳng định, qua mẹ, những kẻ khốn khổ được ơn thương xót, những kẻ mất ơn nghĩa sẽ được ơn phước, và những người tội lỗi được ơn tha thứ. Người yếu đuối được mạnh sức, những kẻ chỉ biết việc trần thế sẽ cảm nếm được những sự trên trời. Những kẻ hay chết sẽ được sống, và khách lữ hành về đến bến bình an. Lời kinh kết thúc với tước hiệu, Đức Nữ Đồng Trinh Hiển Vinh Sáng Láng. Mẹ Maria không những là mẹ Thiên Chúa, mẹ còn được vinh hiển và mãi mãi là Đức Nữ Đồng Trinh. Về vinh hiển của mẹ Maria, Đức Pio thứ 12 đã viết như sau. Mẹ Maria ngồi bên hữu Chúa Giêsu như một hoàng hậu. Mẹ là nơi nương tựa an toàn nhất và là đấng phù hộ tích cực nhất cho tất cả những ai đang gặp nguy khó. Do đó, không có lý do gì để sợ hãi. Với niềm xác tín trên đây của Đức Pio thứ 12, chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, một văn kiện tòa thánh mời quý vị các bạn theo dõi những văn kiện của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đang diễn ra tại Roma trong những ngày này về lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Trước khi khóa họp được khai mạc, thì đã có hai văn kiện được ban hành. Văn kiện đầu tiên là văn kiện Đại Cương, được giới thiệu với giới báo chí hôm ngày 27 tháng 4 năm 2007. Rồi sau đó, với sự góp ý của các hội đồng giám mục khắp nơi, văn kiện thứ hai được soạn ra, đó là tài liệu làm việc Instrumentum Laboris. Văn kiện này được các nghị phụ dùng trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Và văn kiện làm việc này đã được giới thiệu cho giới báo chí hôm ngày 12 tháng 6 năm 2008, tức là sau văn kiện Đại Cương khoảng một năm. Văn kiện Đại Cương được giới thiệu ngày 27 tháng 4 năm 2007. Tài liệu làm việc được giới thiệu ngày 12 tháng 6 năm 2008, khoảng 4 tháng trước khi khai mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Giờ đây, chúng ta đọc phần nhập đề của tài liệu Đại Cương để có một cái nhìn tổng quát về khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Phần nhập đề của tài liệu này nói về lý do tại sao có Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới bàn về lời Chúa. Trước hết, tài liệu nhắc đến một đoạn kinh thánh trích từ thư thứ nhất Thánh Gioan chương 1 câu 1 đến câu 4 như sau. Đây là một đoạn trích căn bản giúp ta hiểu được tinh thần của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Điều có ngay từ đầu, điều mà chúng tôi đã nghe, điều mà chúng tôi đã nhìn thấy với đôi mắt chúng tôi, điều mà chúng tôi đã chiêm ngắm, điều mà đôi tay chúng tôi đã chạm tới về ngôi lời sự sống. Bởi vì sự sống đã trở nên hữu hình, chúng tôi đã thấy và chúng tôi làm chứng về điều này. Và chúng tôi rao giảng cho anh em sự sống đời đời, sự sống nơi cung lòng Thiên Chúa Cha, và đã trở nên hữu hình cho tất cả chúng ta. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi thông truyền cho anh em, ngõ hầu anh em được thông hiệp với chúng tôi. Sự hiệp thông với chúng tôi là thông hiệp với Chúa Cha và với Con một Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi viết cho anh em những điều trên, ngõ hầu niềm vui chúng ta được nên trọn. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 1 câu 1 đến câu 4. Sau lời trích kinh thánh tiêu biểu trên, văn kiện viết tiếp như sau. Từ khởi nguyên đã có ngôi lời. Lời Chúa hiện diện luôn mãi. Lời Chúa khai mở lịch sử với việc tạo dựng thế gian và tạo dựng con người. Sách Sáng Thế ghi, Thiên Chúa phán. Lời Chúa chỉ cho thấy trung tâm của lịch sử với việc nhập thể của Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Phúc âm theo Thánh Gioan ghi, và ngôi lời làm người. Và lời Chúa kết thúc lịch sử với lời hứa vững chắc về cuộc gặp gỡ với ngôi lời trong đời sống vĩnh cửu. Sách Khải Huyền nhắc, đúng vậy, người sẽ đến. Điều chắc chắn tuyệt đối là Thiên Chúa, trong tình thương vô cùng của Ngài, muốn trao ban cho con người mọi thời đại. Dân Chúa là bằng chứng cho lời quả quyết trên. Đây là mầu nhiệm cao cả của lời như là hồng ân tột đỉnh của Thiên Chúa, mà Thượng Hội đồng Giám mục muốn tôn thờ, cảm tạ, suy ngẫm, rao giảng cho giáo hội và cho tất cả mọi dân nước. Bằng nhiều cách, con người ngày nay cho thấy có nhu cầu to lớn, muốn lắng nghe Thiên Chúa và nói chuyện với Ngài. Ngày nay, nơi những người Kitô được mở ra phong trào say mê đến với lời Chúa như là nguồn mạch sự sống, và là hồng ân gặp gỡ của con người với Thiên Chúa. không lạ lùng gì khi Thiên Chúa đứng vô hình, đáp lại sự cởi mở của con người. Trong tình thương bao la, Thiên Chúa nói với con người như nói với bạn hữu, và Thiên Chúa nói chuyện với con người để mời gọi và chấp nhận con người vào sống hiệp thông với Ngài. Sự mặc khải quảng đại này của Thiên Chúa là một biến cố liên tục của ân sủng. Chúng ta nhìn thấy trong đó tác động của Chúa Thánh Thần, đứng dùng lời Chúa để canh tân sự sống và sứ mạng của giáo hội, vừa mời gọi giáo hội hãy ăn năn liên lỉ trở về với Ngài, và hãy rao giảng phúc âm cho tất cả mọi người, ngõ hầu họ được sống và sống dồi dào. Chính Chúa Kitô là trung tâm của lời Chúa. Giáo hội cảm nghiệm liên lỉ về mầu nhiệm của lời và suy tư về mầu nhiệm lời này qua bao thế kỷ. Anh em tin Kinh Thánh là gì nếu không phải là lời Chúa? Chắc rằng có nhiều chữ được các ngôn sứ viết ra, nhưng chỉ có một lời duy nhất tổng kết trọn cả Kinh Thánh. Lời duy nhất này, các tín hữu quan niệm như là hạt mầm Thiên Chúa, đấng là vị hôn phu của họ. Và nói lời qua môi miệng, các tín hữu đã ký gửi lời vào trong những dấu chỉ, những mẫu tự, để làm cho lời được truyền đến chúng ta ngày nay. Với hiến chế tính lý về mặc khải Dei Verbum, lời Chúa, Công đồng Vaticano thứ hai tổng kết giáo huấn chính thức của giáo hội về lời Chúa, vừa trình bày giáo lý về lời Chúa và vừa chỉ cho biết phải thực hành lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền do Chu Văn phụ trách.
Quyền được thông tin và thông tin. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong mục Công giáo và nhân quyền tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đã trích đọc một vài nguyên tắc cơ bản về quyền được thông tin và thông tin trong huấn thị mục vụ có tựa đề Thông hiệp và phát triển, được Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội công bố hồi năm 1971. Quyền được thông tin và thông tin, hay nói chung, quyền được tự do phát biểu, là một trong những quyền tự do cơ bản nhất của con người, luôn được Giáo hội Công giáo lên tiếng bênh vực. Với quyền được tự do phát biểu, con người không những phát huy nhân cách, mà còn đóng góp vào chính sự phát triển của xã hội. Đây cũng là ý tưởng được Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội tái khẳng định trong huấn thị có tựa đề Aetatis Novae, Thời đại mới, được công bố ngày 17 tháng 3 năm 1992. Một lần nữa, Tòa Thánh lên tiếng bênh vực quyền được thông tin và thông tin, không những của mỗi một cá nhân, mà còn chính của giáo hội nữa. Trước khi trích đọc một vài nguyên tắc hướng dẫn của Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, chúng tôi xin được trình bày sơ lược về bộ máy tuyên truyền của Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Phần trình bày này dựa theo bài viết cùng tựa đề trên Việt Catholic ngày 4 tháng 10 vừa qua. Trong xã hội cộng sản, có hai cơ quan cấp bộ cùng làm chung nhiệm vụ tuyên truyền. Một của cơ quan đảng, ở Việt Nam gọi là Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ trước Đại hội IX được gọi là Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương. Một của Chính phủ, ở Việt Nam gọi là Bộ Truyền thông Thông tin. Số lượng người làm chuyên nghiệp công việc tuyên truyền này có khoảng 90.000 người, trong đó riêng phóng viên chuyên nghiệp có 10.000 người. Khoảng 160.000 người làm kết hợp, kiêm nhiệm công tác tuyên truyền, có hưởng lương tuyên truyền rải rác ở các ngành, các địa phương trên toàn quốc. Như vậy, có đến 250.000 người làm công tác tuyên truyền chuyên nghiệp. Những người này được nhà nước đào tạo riêng, đào tạo liên tục và có các đợt luân huấn thường niên. Công tác tuyên truyền được nhà nước Cộng sản rất chú trọng, cho nên khi cần, các chi bộ đảng, các đoàn thể ngoại vi của Cộng sản và cả bộ máy hành chính cấp cơ sở cùng tham gia, và ngay lập tức bộ máy tuyên truyền này tăng lên đến khoảng 8 triệu người, một con số khủng khiếp so với dân số Việt Nam chỉ có 85 triệu người. Thực chất, từng đảng viên Cộng sản là một nhân viên tuyên truyền chuyên nghiệp. Các hoạt động như họp chi bộ, học nghị quyết, ra nghị quyết, triển khai nghị quyết đảng Cộng sản, các cấp thực chất là các hoạt động tuyên truyền Cộng sản. Các cơ sở đào tạo cán bộ nhân viên làm công tác tuyên truyền, tuyển lựa người cũng rất kỹ càng, theo tiêu chuẩn của Cộng sản. Những người này phải có năng khiếu nói, nhưng lại phải không có các khả năng tư duy sáng tạo, sáng tác độc lập. Vì thế, các nhà văn tài năng cũng thường có năng khiếu nói, nhưng gần như không có ai trụ được tại các vị trí quan trọng của cổ máy tuyên truyền Cộng sản, kể cả khi họ là đảng viên. Chủ thể Cộng sản toàn điều giả dối, lập luận kỳ khôi, không kế thừa kiến thức truyền thống nhân bản của nhân loại, nên rất khó hiểu. Các nhà lý luận của chủ nghĩa này lập luận rằng chủ thuyết này lúc đầu nó cao siêu và khó hiểu với quần chúng, nhưng nó hướng về số đông quần chúng lao động, cho nên phải chuyển tải đưa các nội dung đến với họ bằng mọi giá. Nếu không chuyển tải được, cách mạng sẽ không triệt để, sẽ dẫn tới cách mạng nửa vời, rồi quay lại với cách mạng tư sản coi như công cốc. Ngân sách quốc gia chi cho công tác tuyên truyền của nhà nước Cộng sản thời kỳ cao điểm đạt tới 7% tổng sản lượng quốc gia. Về con người thì toàn bộ lãnh đạo, chuyên gia, chuyên viên, nhân viên của bộ máy tuyên truyền này bị chi phối bởi nguyên lý thông tin tuyên truyền Marxist. Cho nên họ chỉ là những cỗ máy, mà đã là cỗ máy thì không thể có lương tâm. Cỗ máy chỉ biết chạy theo các chuyển động tĩnh tiến đã được lập trình từ đào tạo và được hoàn thiện trong quá trình công tác. Những ai không phù hợp phải tự đào thải, phải bị sa thải, thậm chí sổ khám. Một trong những bài học đầu tiên về tuyên truyền mà nhà nước Cộng sản giao giảng cho các đồ đệ của họ là: lời nói dối một lần là lời nói dối. Lời nói dối 10 lần thì người ta nghi ngờ lời nói dối đó. Lời nói dối 100 lần người ta sẽ tin đó là lời nói thật. Những kẻ cầm bút, cầm máy quay, những kẻ làm công tác tuyên truyền trong xã hội Cộng sản cũng có 2 loại. Một là những người liệt kháng về nhân cách. Họ chỉ biết đến chủ nghĩa Cộng sản và chức năng tuyên truyền cho chủ nghĩa Cộng sản mà họ đang làm mà thôi. Không còn biết đến lương tâm hay bất cứ điều gì khác. Một loại khác có thể còn có chút suy nghĩ, nhưng vì miếng cơm manh áo mà đành a dua về hành vi, bỏ mặc hậu quả xảy ra. Cả 2 loại này đều vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân của bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói chung, như chính Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã từng tuyên bố, tại Việt Nam không cho phép tư nhân làm báo. Dĩ nhiên, như thường lệ, chính phủ Việt Nam lúc nào cũng rêu rao rằng ở Việt Nam luôn có tự do báo chí. Thật ra, với sự bùng nổ thông tin hiện nay, không chính phủ nào trên thế giới còn có khả năng để đeo đuổi đường lối cai trị bưng bít nữa. Người dân trong nước, vì không được hưởng đầy đủ quyền được thông tin và thông tin, có thể không biết rõ những gì đang xảy ra trong đất nước của mình. Thế nhưng ngày nay, ranh giới địa lý và chính trị đã phải nhường chỗ cho truyền thông. Thế giới hẳn còn nhớ những gì đã xảy ra tại Đông Âu và Liên Xô trong những năm cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Thế giới cũng đã thấy rõ được bộ mặt của chính quyền độc tài tại Myanmar. Và chắc chắn trong những ngày vừa qua, thế giới cũng đã được thấy rõ bộ mặt của tuyên truyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam qua vụ việc Thái Hà và tòa khâm sứ cũ. Chính truyền thông là một trong những sức mạnh vũ bão nhất đã giúp thực hiện những cuộc thay đổi tận căn trên thế giới. Quả thực ngày nay các chế độ độc tài không thể tiếp tục bưng bít đi rồi bai bãi chối bỏ những lời tố giác từ bên ngoài nữa. Sự bùng nổ của thông tin của thời đại ngày nay chứng tỏ rằng được thông tin và thông tin cho và với người khác là một trong những quyền cơ bản nhất của con người. Chối bỏ quyền đó cũng đồng nghĩa với tự kết án vào kém phát triển và lạc hậu. Trong số 14 của huấn thị thời đại mới được công bố hồi tháng 3 năm 1992, Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội đã nói đến một số chính sách và cơ cấu truyền thông nhằm chối bỏ quyền cơ bản này. Chẳng hạn, loại trừ một số nhóm và giai cấp khỏi việc sử dụng các phương tiện truyền thông, giới hạn có hệ thống quyền căn bản là quyền thông tin. Huấn thị viết như sau, những hành động này đi ngược lại với mục đích chính và bản chất của các phương tiện truyền thông, mà vai trò xã hội thiết yếu là đóng góp vào việc thực hiện quyền thông tin, cổ võ công lý trong việc đeo đuổi công ích và giúp đỡ các cá nhân, các đoàn thể và các dân tộc tìm kiếm chân lý. Các phương tiện truyền thông thực thi những nhiệm vụ này khi chúng cổ võ việc trao đổi ý kiến và thông tin giữa mọi giai tầng và bộ phận xã hội, cũng như tạo cơ hội để tất cả mọi tiếng nói có trách nhiệm đều được lắng nghe. Trong số 15 của huấn thị, Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội một lần nữa lên tiếng bênh vực quyền thông tin như sau. Bắt việc thực thi quyền thông tin phải lệ thuộc vào tiền của giáo dục hay quyền bên chính trị là điều không thể chấp nhận được. Quyền truyền thông là quyền của tất cả mọi người. Về trách nhiệm của giáo hội, huấn thị kêu gọi như sau. Nơi nào các cơ cấu pháp lý và chính trị để cho một thành phần ưu tuyển thống trị các phương tiện truyền thông, giáo hội cần phải lên tiếng kêu gọi tôn trọng quyền thông tin, kể cả quyền được sử dụng các phương tiện truyền thông của giáo hội, đồng thời tìm kiếm những mô hình truyền thông khác cho các thành phần giáo hội cũng như cho mọi người. Quyền thông tin cũng là thành phần của quyền tự do tôn giáo, vốn không nên bị giới hạn trong tự do thờ phượng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, những dòng trên đây của Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội một lần nữa nhắc lại cho chúng ta nội dung của tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo không chỉ là tự do được đến nhà thờ. Tự do tôn giáo còn bao gồm cả những tự do khác, trong đó quan trọng hơn cả là tự do thông tin. Bao lâu, giáo hội tại Việt Nam chưa được quyền sử dụng các phương tiện truyền thông, cụ thể chưa có được một tờ báo của riêng mình, thì tố cáo rằng tại Việt Nam không có tự do tôn giáo cũng bằng thừa. Chúng tôi xin tạm ngưng Mục Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Ngày 3 tháng 11 năm 1985, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho cha Tito Bransma, người Hòa Lan, thuộc dòng Cát Minh, đã bị giết trong trại tù tập thể ở Dachau, dưới thời bách hại dã man của chế độ Đức Quốc xã. Trong suốt thời gian bị tù, cha không được phép dâng thánh lễ, không được rước lễ. Lương thực tinh thần duy nhất còn lại của cha là cầu nguyện bằng các thánh vịnh và kinh mân côi. Cha lần chuỗi mân côi hàng ngày bằng cách đếm trên đầu các ngón tay. Bởi vì ngày cha bị bắt, trong khi thay áo, có lẽ vì lo sợ, lúng túng, nên cha đã sơ ý bỏ quên chuỗi tràng hạt trong áo ròng. Nhưng đối với cha, có lẽ đó cũng không ngoài thánh ý Chúa, để cha cảm nghiệm được giá trị cần thiết và tầm quan trọng của kinh mân côi. Trong trại tù, nhờ lòng tốt của một người bạn tù, cha đã làm lại được một tràng chuỗi khác, gồm những mảnh gỗ nhỏ bé nối kết lại với nhau bằng những mắt xích dây đồng. Như thế, chiến cụ cuối cùng còn lại của cha chính là tràng chuỗi mân côi. Ngày 26 tháng 7 năm 1942, cha Tito bị điệu đến nơi xử hình. Trước khi cô y tá chuẩn bị sơ ranh để chích vào mạch máu của cha mũi thuốc độc giết người, cha đã kín đáo ngỏ ý muốn tặng cô tràng chuỗi mân côi thô sơ đó. Cha nói, xin cô hãy nhận lấy tràng chuỗi này để cầu nguyện. Cô y tá tỏ vẻ không hài lòng, từ chối. Tôi không biết làm gì với cái chuỗi hột gỗ đó. Tôi không biết cầu nguyện. Nhưng rồi, cô cũng cầm lấy chuỗi ấy, vì không muốn từ chối ước nguyện cuối cùng của một người sắp phải chết. Với thời gian, nhờ tràng chuỗi đó, cô đã tìm lại con đường trở về với đức tin và với tình thương của Chúa. Năm 1955, giáo hội mở cuộc điều tra để bắt đầu dự án phong thánh cho cha Tito. Lúc ấy, cô y tá đang phải sống ẩn núp với cái tên giả, vì công an mật của Đức Quốc xã lùng kiếm cô khắp nơi. Tuy vậy, cô đã can đảm đến trình diện trước tòa án của giáo hội, được sự che chở đặc biệt và kín đáo. Cô đã mạnh dạn nói lên chứng từ về 10 ngày cuối đời của cha Tito, những ngày mà cô đã được diễm phúc ở gần bên cạnh ngài. Quý vị và các bạn thân mến, kinh Mân Côi còn được coi như sợi dây kéo dài của tình thương. Qua những câu kinh chậm rãi, khác nào những giọt nước nhỏ liên tục trên tảng đá, với thời gian sẽ không khỏi để lại những vết tích của một mối tình. Và rồi một lúc nào đó, cả khi không ngờ, chúng ta lại có thể khám phá ra một nội dung thật phong phú, chứa đựng trong các mầu nhiệm, chẳng hạn như mầu nhiệm truyền tin, mầu nhiệm Chúa giáng trần, mầu nhiệm Chúa sống lại, những mầu nhiệm về cuộc khổ nạn đau thương, vân vân. Tất cả đều nói lên mầu nhiệm tình thương vô biên của Thiên Chúa nhân từ, được thể hiện qua các biến cố và bằng nhiều cách thật bí nhiệm. Nói về sức mạnh của kinh Mân Côi, Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu đã quả quyết rằng: Kinh Mân Côi có thể biến đổi điều khó khăn trở nên dễ dàng, những điều xem ra chỉ là giấc mơ được trở thành sự thật. Thánh nữ dùng hình ảnh cụ thể của sợi dây dài vô tận, nối liền đất với trời. Một đầu dây nằm trong tay chúng ta, còn đầu dây kia ở trong tay Đức Trinh Nữ Maria. Bao lâu người ta vẫn còn sốt sắng cầu nguyện với kinh Mân Côi để tôn kính mẹ Maria, bấy lâu Thiên Chúa sẽ không nỡ lòng bỏ rơi nhân loại trên trần gian này. Bởi vì kinh Mân Côi là kinh nguyện rất đẹp lòng Chúa và dễ làm ngài mủi lòng xót thương. Kinh Mân Côi còn được ví như hột men làm dậy cả thúng bột, như phân bón tốt có thể làm cho đất thêm phong phú và nảy sinh sức sống mới cho muôn loài thảo mộc cỏ cây, cho tâm hồn chai đá khô cằn trở nên trái tim bằng thịt, bén nhạy tình yêu thương. Chúng ta đừng lo sợ, cũng đừng nản lòng vì không biết cầu nguyện, như cô y tá không dám nhận tràng chuỗi cha Tito trao tặng trước khi chết, vì cô không biết cầu nguyện. Chính mẹ Maria sẽ dạy và giúp chúng ta cầu nguyện. Mẹ là thầy dạy, là giáo sư của cầu nguyện, vì chính mẹ đã từng cầu nguyện bên cạnh Chúa Giêsu con mẹ, là mô phạm hoàn hảo nhất của cầu nguyện. Một trong những cách tuy đơn giản nhưng rất hữu hiệu giúp chúng ta bền tâm cầu nguyện với mẹ Maria là kinh Mân Côi. Với tràng kinh Mân Côi, chúng ta có thể suy gẫm các mầu nhiệm và biến đổi tất cả lịch sử cứu độ thành kinh nguyện. Với lời chào kính Ave Maria, chúng ta cầu xin mẹ cầu thay nguyện giúp liên tục cho chúng ta trước ngai tòa Chúa, cả khi chúng ta không thể cầu nguyện được hoặc không còn sức để cầu nguyện nữa, trong tất cả mọi giờ phút của cuộc sống chúng ta. Lời kinh Ave Maria nối kết giây phút hiện tại và tương lai, ngay bây giờ và sau này trong giờ lâm tử, giờ phút quyết liệt, giây phút đầy sợ hãi, khi từ giã thế trần để bước qua ngưỡng cửa của thế giới vĩnh hằng. Chỉ có mẹ Maria mới có thể giơ tay dìu dắt mỗi người chúng ta trong giây phút nghiêm trọng đó. Thật vậy, mẹ muốn giúp chúng ta, bởi vì chính mẹ đã đứng dưới chân thập giá để đón nhận hơi thở cuối cùng của Chúa Giêsu con yêu dấu mẹ, cục đầu tắt thở trên thập giá. Ngày nay, từ trên trời cao bên cạnh ngai tòa Chúa, mẹ có thể tiếp tục ở gần bên cạnh mỗi người chúng ta, để dẫn đưa và giới thiệu chúng ta với con yêu dấu mẹ. Với kinh lạy nữ vương kết thúc tràng chuỗi Mân Côi, làm sao Đức Mẹ Maria lại có thể bỏ quên đoàn con cái mẹ đang lặn ngục giữa chốn lưu đày, giữa thung lũng gian trần đầy đau khổ và nước mắt? chỉ còn biết ngước mắt lên ca tụng và tha thiết cầu xin mẹ thương giúp đỡ. Kinh Mân Côi còn được ví như làn hương thơm ngát bay lên trước ngai tòa Thiên Chúa. Qua mẹ Maria, Thiên Chúa sẽ đổ tràn sương sa, làm tái sinh sự sống mới cho các tâm hồn khô héo vì sầu khổ và thất vọng. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa quyền phép vô cùng và giàu lòng thương vô hạn, xin ban cho chúng con một tấm lòng cao thượng, không hèn nhát cúi đầu tùng phục sự ác, không khép lại trước những vô ơn, không nản lòng trước sự lãnh đạo. Xin ban cho chúng con lòng can đảm quả cảm, sẵn sàng chấp nhận nhục nhã, đắng cay vì vinh quang của Chúa Giêsu con mẹ. Chấp nhận để cho tình yêu Ngài gây thương tích, và để cho vết thương đó chỉ bình phục trên thiên đàng mà thôi. Amen.
Nguyện dâng lên, dâng lên Đức Nữ Trinh Vương ngàn lời kinh, lời kinh Ave kính mừng. Dâng lên, dâng lên Mẹ Chúa thiên đường, chuỗi ngọc ân tình là tràng hoa mân côi mến thương. Xin dâng lên mẹ mẹ ơi tràng hoa mân côi cuộc đời, xin dâng lên mẹ mẹ ơi sớm chiều lời kinh mân côi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.